giống như người thông thầy thông giáo và người Pharisee, lòng bị đổ đầy với nhiều thứ. Tôi tin rằng chỉ có một người quá kiêu ngạo mới nghĩ rằng mình biết hết tất cả. Cho nên chúng ta cần phải hạ mình trước bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngay cả về Sion, chúng ta cũng không biết hết tất cả. Trong kinh nghiệm chúng ta còn thiếu nhiều hiện thực và kinh nghiệm. Nó không chỉ là biết về sự dạy dỗ, mà vấn đề là biết và kinh nghiệm hiện thực. Amen. Tất cả chúng ta cần phải biết rõ ràng hơn về sự khác nhau giữa Sion và Jerusalem. Và cuối vào Kinh Thánh, ở trong Jerusalem mới, trong thành thánh Jerusalem, được mô tả đó là sự kết hợp giữa Sion và Jerusalem, vì ở giữa thành phố tuyệt vời đó có ngai vàng của Đức Chúa Trời và chiên con. Đó là sự khác biệt. Ở dưới đó, lúc đó không cần phải biết cái sự khác biệt nữa. Tại vì chỉ có một thành phố tuyệt vời, và ở giữa, ở trên ngọn núi vinh hiển đó có ngai vàng của Đức Chúa Trời và chiên con. Và cả thành thánh Jerusalem là trung tâm của cả vũ trụ, nó thật là tuyệt vời. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cần phải biết cái sự khác biệt, giống như là câu hỏi mà hôm qua chúng ta hỏi, hội thánh là gì? Đối với nhiều cơ đốc nhân thì đó là sự nhóm lại của các tín đồ vào hôm Chủ nhật, đó là hội thánh. Nếu mà anh em nói họ là hội thánh là vương quốc của Đức Chúa Trời thì họ gặp phải khó khăn vì họ sẽ khó hình dung ra được rằng hội thánh là vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ sẽ không thể nào hiểu được. Nếu mà chúng ta hiểu nó có nghĩa gì, nhưng mà kinh nghiệm của chúng ta thì sao? Chúng ta còn thiếu kinh nghiệm. Trong quá khứ chúng ta đã nghe về vương quốc, nhưng mà nếu không có ai sống và trải nghiệm hiện thực của vương quốc cả, biết là một điều, nhưng mà trải nghiệm là một cái điều khác nữa. Còn về cuộc chiến thuộc linh ở trong Ephesos 6 thì sao? Chống lại các quyền lực và các chủ quyền thì sao? Chúng ta làm như thế nào? Kinh nghiệm của chúng ta nó là như thế nào? Thậm chí chúng ta còn không nhận thức được rằng sự xây dựng hội thánh ngày hôm nay là vấn đề của cuộc chiến thuộc linh. Anh em nghĩ rằng kẻ thù để cho chúng ta xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời ngày hôm nay mà không có tấn công chúng ta gì cả sao? Chúng ta hãy xem cái tấm gương của Israel trong thời cũ. Có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều kẻ thù chiến đấu chống lại Israel. Và cả ngày hôm nay cũng vậy, hãy nhìn ở Israel. Tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt Israel. Còn chúng ta ngày nay ở trong thời Tân Ước thì sao? Hội thánh. Anh em nghĩ rằng kẻ thù cho phép anh em làm tất cả những gì mà Chúa muốn sao? Chúng ta không có khái niệm nhận thức về cái của cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta rồi bây giờ chúng ta thấy các vấn đề ở giữa cơ đốc nhân chúng ta chiến đấu chống lại nhau ở trong việc chia rẽ, có vấn đề này vấn đề kia, có xác thịt. Chúng ta nghĩ rằng nó là bình thường. Nó không có bình thường đâu. Anh em hãy nhìn vào hội thánh ở trong vùng của anh em. Anh em có vui không? Anh em có vui về hội thánh hay không? Có thỏa mãn không? Hội thánh đó có vinh hiển không? Anh em có thỏa mãn không? Ephesos 5 cho ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn có một hội thánh vinh hiển. Hội thánh mà nơi anh em ở có vinh hiển không? Nếu không thì tại sao không? Tất cả anh em có đánh trận thuộc linh chống lại Satan, chống lại quyền lực bóng tối không? Và anh em chiến đấu trận chiến này như thế nào? Kẻ thù không có bao giờ ngừng cả. hắn không có, chúng không có ngưng tấn công cái hội thánh mà Chúa đang xây dựng. Chúng ta không có nhận thức gì về nó cả. Chúng ta nghĩ đó là chuyện bình thường. Chúng ta không nghĩ đó là có vấn đề. Anh em, như là tôi, anh em chỉ nghĩ là tôi không thích anh em rồi chúng ta xây một cái hội thánh khác. Nếu mà không có vấn đề thì chúng ta nói tạm biệt rồi xây dựng một cái hội thánh khác. Còn chúng ta nghĩ rằng càng có nhiều hội thánh thì càng vinh hiển. Chúng ta nghĩ nó là bình thường. Nhưng mà nó không có bình thường. Trong 60 năm qua chúng tôi đã đi qua nhiều cái trận chiến. Không phải tôi chống đối họ, nhưng mà chúng ta phải làm gì? Nếu mà chúng ta đứng về phía Chúa thì sẽ có một cuộc chiến thuộc linh. Người ta sẽ đá anh em ra ngoài. Người ta sẽ không có hạnh phúc về anh em. Đó là lý do Chúa nói rằng phước cho những ai bị bắt bớ. Bị bắt bớ vì sự công bình và vì danh của Chúa. Thì lúc đó thì vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ là của những người đó. Luôn chắc chắn có một cái cuộc chiến thuộc linh nếu mà chúng ta đứng về phía Chúa. Nếu chúng ta muốn tiến lên với Chúa. Chúng ta mong đợi điều gì? Chúng ta không chỉ muốn biết cần biết là Chúa là vua của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải cần phải biết rằng kẻ thù của mình, các quyền lực, các thế lực và các chủ quyền. Anh em nghĩ là bình thường phải không? Tôi thấy một người anh em Tobias Whitmer ở đây gọi khen Chúa. Em có muốn cãi lộn với các anh em, các chị em không? Không. Thế tại sao mà các em bị người ta đuổi ra ngoài? Một cái câu hỏi hay đó. Hãy nói cho tôi biết là ai đã đuổi anh em ra. Cái gốc rễ của vấn đề là gì? Anh em có làm gì, các em có làm gì để vấp phạm người khác không? Tôi nghĩ rằng chức tế lễ là vấp phạm một số người nào đó. Một số người không thích chức tế lễ, phải không? Và ma quỷ không có thích nó. Các em có bắt buộc họ làm không? Không. Thế tại sao lại họ lại đuổi anh em ra? Anh em phải ý thức rằng về quyền lực của bóng tối đang vận hành ở đây. Về kẻ thù, biết rằng nếu mà chúng ta thực hành chức tế lễ, thì đó là kết thúc của tụi nó. Anh em biết không, khi mà Chúa mở mắt chúng ta về Giăng 4, ở năm 2014, và lúc đó, Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng Ngài, những người thờ phượng thật phải thờ phượng Cha ở trong linh và trong hiện thực. Và tự nhiên tất cả mọi người đều chống đối cả. Một số người nói rằng là anh em nghĩ chúng tôi không phải là những người thờ phượng thật sao? Không phải chúng tôi đang thờ phượng Đức Chúa Trời sao? Tôi không có nói như vậy. Một số người nói rằng gọi Abba, Cha ơi thì cũng là thờ phượng rồi. Tôi tin là một trong số người anh em trẻ thời gian đó đến tới hội nghị ở Bangkok đã hỏi tôi như vậy có đúng hay không. Một số người nào đó nói rằng là chỉ cần nói Abba Cha ơi thì đã là thờ phượng rồi. Toby, nếu mà con gái của em gọi cho em là gọi Papa, gọi là ba, thì lúc đó con gái của em có thờ phượng em không? Không bao giờ. Như vậy tôi kiếm trả lời người anh em đó là theo Galati chương 4 và cả Roma chương 8 gọi Abba Cha ơi không phải là sự thờ phượng mà là sự làm con. Sự làm con khác với sự thờ phượng. Cái câu trả lời của tôi có sai không? Nhưng mà tôi nghĩ là một số người đó sẽ bực mình nếu mà tôi nghe giải thích như vậy. Và sự khác nhau của sự làm con và sự thờ phượng. Nhưng mà chúng ta có thể nào làm được? Sự thật luôn làm cho kẻ thù bị vấp phạm. Nhưng về cái vấn đề sự thờ phượng thật này sẽ dẫn chúng ta đến với chức tế lễ. Văn chương 4 làm sự giới thiệu và việc thực hành chức tế lễ. Để hiểu điều đó, vì đó là người phụ nữ Samari nói rằng người Do Thái nói là hãy thờ ở Jerusalem, còn chúng tôi thì phải thờ ở trên núi núi này. Và Chúa trả lời người đàn bà này, Samari này, đã đến lúc rằng người thờ phượng thật sẽ không thờ ở Jerusalem hay ở trên núi này, nhưng người thờ phượng thật phải thờ ở trong linh và trong lẽ thật, có nghĩa là ở trong hiện thực, phải có bản chất. Sau đó Ngài nói rằng cha tìm kiếm những người thờ phượng cha như vậy. Cha tìm kiếm có nghĩa là cha đã chờ đợi một thời gian rất là dài, chờ đợi những cái người thờ phượng thật. Và ngay cả cho đến ngày nay, Ngài vẫn đang chờ, cha vẫn đang chờ đợi những người nhà người thờ phượng thật. Như vậy, cái phần nhỏ trong văn 4 câu 23-24 nói với chính Chúa, nói rằng cha tìm kiếm những người thờ phượng thật đã tạo nên vấn đề. Vì kẻ thù biết rằng, Satan biết, quyền lực bóng tối biết điều đó. Tất cả chúng biết điều đó có nghĩa gì? Tất cả chúng ta cần đều phải ý thức rằng khi xây dựng hội thánh, xây dựng vương quốc thiên đàng, thì các cổng của địa ngục, của ông phủ sẽ tấn công chúng ta, sẽ ngừng chúng ta. Chúng muốn ngăn chặn chúng ta thực hiện kế hoạch của cha. Nhiều lúc các cơ đốc nhân chúng ta thì quá ngây thơ. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản. Chúng ta chỉ có hiểu biết, dạy dỗ kinh thánh, thần học. Chúng ta không ý thức rằng cái cổng địa ngục đang ở đó. Kẻ thù chúng ta, kẻ thù thật của chúng ta không phải là các anh em và các chị em, nhưng mà kẻ thù thật sự là các cửa âm phủ, các quyền lực của bóng tối, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Giống như khi Chúa sống trên trái đất vậy. Có phải Chúa đến trái đất này để Chúa cố ý làm vấp phạm Do Thái giáo và người Do Thái không? Không. Thật ra Chúa đến để giúp họ, để cứu họ, dẫn họ tới lẽ thật. Ngài làm rất là nhiều điều tốt đẹp, tuyệt vời để giúp đỡ người ta. Nhưng mà những người theo tôn giáo đó ghen tị với họ, ghen tị với Ngài. Họ chống lại Chúa và họ lan truyền sự giả dối về Chúa. Họ chính là những cái truyền thông chính thống trong thời đó, nói sự dối trá cho dân về Chúa Giê-xu, chống lại Chúa Giê-xu. Và cuối cùng họ đã loại bỏ được Ngài hoàn toàn. Cũng là một lịch sử. Thậm chí nó cũng diễn ra ở trong sách Công vụ nữa, với các sứ đồ. Và hôm nay chúng ta mong đợi điều gì? Chúng ta muốn thỏa hiệp, hay là chúng ta đứng vững vàng ở trên lẽ thật? Không phải vì chúng ta muốn chiến đấu, nhưng mà chúng ta muốn trung thành với Đức Chúa Trời, muốn lời của Chúa và với chương trình và cái ý định của cha. Nếu chúng ta sai thì chúng ta sẽ sẵn sàng ăn năn và học từ lỗi lầm của mình. Thật là dạy dột, nếu mà chúng ta sai, mà nếu mà chúng ta không có ăn năn, hối cải, không có thừa nhận chúng ta sai. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng khi mà liên quan tới vấn đề của vương quốc thì có một cái cuộc chiến thuộc linh, đó là bình thường. Tại vì chúng ta có một kẻ thù đáng sợ. Các anh em không phải là kẻ thù của chúng ta. Toby, nếu mà ngay cả họ đã đuổi em ra thì họ có phải là kẻ thù của em không? Có những người anh em đó có phải là kẻ thù của em không? Không bao giờ. Thế còn em đối với họ như thế nào? Họ xem em như thế nào? Không có tốt phải không? Thậm chí họ muốn tránh em nữa. Ngay cả khi gặp trên đường họ cũng tránh em nữa. Đúng vậy. Như vậy chúng ta phải ý thức rằng khi liên quan tới vấn đề của vương quốc thì sẽ có quyền lực của bóng tối. Vương quốc của bóng tối sẽ chiến đấu chống lại với vương quốc của ánh sáng. Hãy nhớ rằng khi mà anh em được cứu, Phaolô viết ở trong Colosse rằng chúng ta đã được chuyển từ quyền lực của bóng tối vào trong vương quốc của con yêu dấu của Ngài, nghĩa là vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Anh em đã được chuyển từ một cái vương quốc này sang vương quốc khác, ra khỏi bóng tối đi vào trong ánh sáng. Bóng tối và ánh sáng không bao giờ tồn tại cùng một lúc. Đó là một cuộc chiến. Nhưng mà Phaolô nói là trong Ephesians nói là tất cả những ai đi theo Chúa đều sẽ bị bắt bớ. Họ sẽ không có dung thứ cho anh em. Đó là một cái cuộc chiến. Không phải là một cuộc chiến theo xác thịt mà là một cuộc chiến thuộc linh. Đó là lý do Phaolô viết ở trong Ephesians chương 6 nói rằng chúng ta không có chiến đấu chống lại thịt và máu. Đó không phải là cuộc chiến về vật lý. Nên đừng có dùng võ của anh em. Nhưng mà đây là mới cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta cần phải là những người sống và bước đi theo Thánh Linh. Tại vì xác thịt chiến đấu chống lại Thánh Linh và Thánh Linh chống lại xác thịt. Ở trong Galati chương 5, đó là một cái cuộc chiến thuộc linh. Đó thật là ngạc nhiên. Nhưng mà anh em phải hiểu được nhận thức được ý thức của cuộc chiến này, chứ không phải vì anh em là hội thánh rồi anh em có cái buổi nhóm dễ chịu. Không, đây là vấn đề của vương quốc. Hai vương quốc này không thể nào mà tồn tại cùng với nhau được. Thật là ngạc nhiên. Tại vì điều tốt có thể dung thứ điều xấu, nhưng mà điều xấu thì không thể nào mà dung thứ được điều tốt. Cho nên lý do mà lúc nào cũng có sự bắt bớ cả. Tại vì họ không có thể nào mà chấp nhận anh em. Đây là vấn đề liên quan tới cuộc chiến của vương quốc. Các cổng hoặc âm phủ không thể nào mà chiến thắng được hội thánh. Vì hội thánh không được xây bởi Đấng Christ, không phải con người. Như vậy có một cuộc chiến. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần dàn ý. Ngày nay hội thánh mà Đức Chúa Trời đang xây không phải là một cái tòa nhà vật chất. Khi mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 16, từ câu 16 tới câu 18, ta xây dựng hội thánh của ta. Chúa xây dựng hội thánh của Ngài, đó không phải là hội thánh của tôi, cũng không phải của anh em, mà là hội thánh của Ngài. Như vậy ở thành phố Kherson, anh em nhớ rằng anh em đang xây dựng hội thánh của Ngài. Thật là tuyệt vời. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng nếu mà Chúa xây dựng hội thánh của Chúa thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà Chúa đã nói rằng là khi Chúa xây dựng thì các cổng địa ngục sẽ không có thắng được hội thánh đó. Mỗi lúc mà chúng ta đi qua một cái vấn đề, một có khó khăn, vì kẻ thù tấn công được, nhưng mà anh em cũng sẽ vượt qua đi tiếp. Cái vấn đề sẽ làm cho anh em trở nên mạnh mẽ. Qua đó chúng ta sẽ trải nghiệm được cái sự chiến thắng của Đấng Christ, trải nghiệm được Đấng Christ toàn thắng của mình. Hãy nhớ rằng lúc mà Chúa nói với Führer là ta sẽ thay đổi tên của ngươi từ Simon thành Führer. Führer có thể là viên đá. Đó phải viên đá chết, mà Führer là một viên đá sống. Và lúc đó Chúa cũng bày tỏ chính Ngài. Ngài là vần đá. Hội thánh phải được xây trên vần đá này. Và chính Chúa là đá nền. Cái đá nền mà hội thánh phải đứng trên đó. Đó không phải là lý thuyết hay dạy dỗ, mà đó là cái sự khải thị về Đấng Christ thực về Ngài. Ngài là nền tảng của hội thánh. Chúng ta hãy đọc Führer thứ nhất đoạn 1 chương 2. Führer nhất đoạn 2. Chúng ta hãy đọc để chúng ta ý thức về Führer nói gì. Chúng ta hãy so sánh những gì mà Chúa phán ở trong Ma-thi-ơ 16 với điều mà Führer nói trong Führer nhất chương 2. Đọc từ câu 4, Führer thứ nhất, đoạn 2, câu 4. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thuộc linh, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Câu 6. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Sion hòn đá gốc nhà, đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Điều này có nghĩa rằng, cái nhà thánh, đền thờ thánh, nhà thuộc linh, Chúa xây chính là Sion, Ngài là vua, Sion là thành của vị vua vĩ đại. Còn đền thờ, cái nhà thuộc linh, cái chức tế lễ thánh mà Chúa đang xây chính là Sion. Không ai có thể nói rõ điều đó bằng chính Führer. Vì Führer là người đã thấy được cái khải thị ở trong Matthew chương 16. Ông là người đầu tiên thấy được khải thị đó. Führer biết rằng mình nói điều gì. Chúng ta phải ý thức được điều mà Führer nói ở đây. Có lẽ Führer là người duy nhất thực sự biết được cái ý nghĩa mà Führer, mà Chúa nói ở đây. Vì ở đây ông nói rằng chúng ta đến với Chúa như là đến với hòn đá sống. Ngài là đá nền, đá gốc nhà của Sion, bị là người chối bỏ nhưng mà được chọn bởi Đức Chúa Trời. Thật là một cái dấu hiệu tốt khi chúng ta bị là người chối bỏ. Nếu mà được người ta đón chào thì không có tốt, nhưng mà bị ta chối bỏ thì là tốt. Anh em thích điều gì? Muốn được người ta đón chào hay là bị chối bỏ? Tất cả mọi người đều muốn người ta đón tiếp mình, chào đón mình. Không ai muốn bị chối bỏ cả. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã bị là người chối bỏ. Nếu mà chúng ta bị chối bỏ bởi là người vì chúng ta nói sự thật và bởi chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì do đó anh em phải được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời. Nếu anh em được là người chào đón thì anh em không có được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời. Sulan, em có muốn bị loại bỏ bởi Đức Chúa Trời, không bị loại bỏ bởi loài người nhưng lại được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời không? Ngợi khen Chúa. Führer thật là rõ ràng. Đá gốc nhà được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời thật là quý giá. Nhưng mà họ bị loại bỏ bởi con người. Thật là tốt nếu chúng ta bị loài người chối bỏ. Tôi không có quý khi mà tôi được đón chào. Nhưng mà tôi lại quý khi mà tôi bị chối bỏ. Cho nên Führer mới nói là chúng ta đến với Ngài là hòn đá sống. Ta đá gốc nhà để xây dựng Sion. Ở trong chương 6 nói rằng ta đặt ở Sion một đá gốc nhà được chọn lựa và quý giá. Ai tin Ngài thì sẽ không bị xấu hổ. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ đặt anh em vào cái sự xấu hổ, nhưng mà loài người sẽ làm cho anh em xấu hổ. Anh có muốn được chào đón không, hay là anh muốn bị chối bỏ? Ngày nay tất cả chúng ta đều hiểu rằng đứng cho lẽ thật, đứng về phía luật không có đơn giản. Chúng ta phải trung tín với sự thật. Jerusalem được gọi là thành phố của sự thật. Anh em có nhớ chúng ta vừa đọc câu đó hay không? Nếu mà chúng ta không có vì sự thật thì chúng ta không phải là Jerusalem. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta là Jerusalem thì chúng ta phải đứng về phía sự thật. Hội thánh, nền tảng của hội thánh là trụ và nền của lẽ thật. Timôthê thứ nhất đoạn 3 nói như vậy. Sự thật không chỉ nói là nói một cái điều đó có thật, nhưng mà sự thật phải có một cái bản chất đúng, một cái bản chất thật. Nếu mà không có sự thật, không có cột trụ thì cả cái nhà sẽ bị sập. Thật nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nếu anh em ở trong một cái nhà lớn mà cái tòa nhà đó sập thì rất là nguy hiểm, anh em có thể bị thương. Cái điều gì làm cho một hội thánh mạnh mẽ? Đó là sự thật, đó là bản chất của sự thật, đứng vững ở đó giống như một cây cột trụ. Chúng ta phải ý thức rằng ở trong câu 7, hòn đá mà bị thợ xây người Do Thái bị loại ra thì trở nên đá góc nhà. Phaolô nói một điều giống như vậy ở trong Ê-phê-sô chương 2. Hội thánh được xây dựng ở trên nền tảng, đó là đá góc nhà. Đá góc nhà này chính là Đấng Christ, không phải là chỉ là sự dạy dỗ mà là Đấng Christ hàng sống. Đó là hiện thực của sự sống, kết nối tất cả chúng ta lại với nhau, kết nối tất cả các chi thể của thân thể, đúng không? Nếu mà sự sống mất đi thì tất cả các chi thể đều sẽ bị sập, sẽ tách rời ra. Chúng ta có thể thấy rằng ở đây Führer bày tỏ cho chúng ta thấy rằng ở trong Ma Thơ, những gì mà Chúa bày tỏ cho Führer thấy ở trong Ma Thơ chương 16 rằng hội thánh là một nhà thuộc linh, hội thánh mà Chúa xây được xây trên nền tảng và đá góc nhà là Đấng Christ, và đó cũng chính là một chức tế lễ thánh vào hoàng gia, là Sion, là vương quốc, và đó là một cái dân thánh. Anh em có xây dựng một hội thánh như vậy ở thành phố Chuncheon này không? Các hội thánh, chúng ta đang xây dựng hội thánh nào, loại hội thánh nào ngày hôm nay vậy? Còn ở thành phố Kaesong thì sao? Chúng ta đang xây dựng cái gì ngày hôm nay? Còn ở Bangkok thì sao? Hội thánh chỉ là cái buổi nhóm hôm Chủ nhật rồi giảng phúc âm thôi sao? Hãy nhớ rằng những gì Chúa cảnh báo chúng ta rằng không phải những ai nói lạy Chúa lạy Cha, lạy Chúa thì sẽ được vào núi thiên đàng mà đâu. Ngài muốn nói gì? Chỉ có những người nào làm theo ý của Cha trên trời mới được vào trong vương quốc. Sau đó Chúa nói rằng ngày đó sẽ có nhiều người nói với ta rằng không phải tôi con đã làm điều này điều kia, giảng phúc âm làm điều tốt lành, rồi đuổi ma quỷ, rồi chữa bệnh, làm này điều kia trong danh của Chúa. Chúa nói rằng ta không biết các người. Phần đa số trong Cơ Đốc giáo là quan tâm tập trung vào công việc, ở các hoạt động. Ở trong sách Khải Huyền về bảy hội thánh, Chúa nói, Chúa bắt đầu rằng ta biết việc làm của các ngươi, rất là nhiều việc làm, rất là nhiều hoạt động. Tôi không có nói rằng chúng ta không nên làm gì cả, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta hãy làm những gì mà Chúa muốn chúng ta, Cha muốn chúng ta làm. Làm theo ý muốn của Cha là điều rất quan trọng, đó là cái điều quan trọng nhất, có ưu tiên nhất. Tuần trước khi mà tôi đến với miền Bắc Cali, tôi nhớ rằng cách đây nhiều năm, Watt Money đã viết một quyển sách nói rằng phục vụ Chúa hay phục vụ nhà. Mặc dù Watt Money không có nói về chức tế lễ, nhưng mà cái nguyên lý là ở đó. Ông nhắc tới trong quyển sách đó về Ê-xê-chiên chương 44, chỉ có mình con của Sa-đốc mới được phép được phục vụ Chúa, mang những thức ăn tốt nhất cho Chúa ở trong nơi thánh, nơi chí thánh. Còn phần còn lại của người Lê-vi thì phải ở bên ngoài.
Tất cả chúng ta đều muốn nhiều cái hoạt động, nó có ổn thôi, nhưng mà nó không có sai. Nhưng mà cái phục vụ mà tốt nhất, ưu tiên nhất chính là phục vụ làm thầy tế lễ, để dâng các thức ăn tốt nhất để làm thỏa lòng Cha của chúng ta. Đó là ý muốn của Ngài. Xin Chúa hãy mở mắt cho chúng ta. Nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, chỉ khác là cái thay đổi bản chất ở trong cựu ước. Đó là chỉ là cái túp lều bằng hai đền thờ bằng vật chất thôi. Nhưng mà ở trong thời Tân Ước, đó là cái thực chất, đó thuộc trời và thuộc linh. Nhưng mà đó là cái nguyên lý như giống như vậy, kế hoạch của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi cả. Tất cả những gì mà Đức Chúa đã hoàn thành đã được nhắc đến ở trong Kinh Thánh Cựu Ước rồi. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả những cái lẽ thật mà được viết ở trong lời của Đức Chúa Trời ở trong thời Cựu Ước. Bây giờ chúng ta quay lại với phần dàn ý của hội nghị. Chúng ta thấy cái điểm thứ tư, kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời. Kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi. Ở trong thời Tân Ước thì kế hoạch của Đức Chúa Trời cũng mục tiêu của Đức Chúa Trời cũng vậy, chỉ có điều nó là thuộc trời và là thuộc linh thôi. Bản chất của nó là thuộc trời và là thuộc linh. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng cần Kinh Thánh trong thời Cựu Ước. Tại vì nếu mà không có Cựu Ước, chúng ta sẽ không có thể nào mà hiểu, không thể nào mà hiểu được cái sự thực hành của thầy tế chức tế lễ là như thế nào. Chúng ta cần Kinh Thánh. Đó không phải là Cựu Ước. Và tôi đã nói với tất cả mọi người trong những năm qua là đừng có gọi cái phần Sáng Thế Ký đến Malachi là Cựu Ước. Không, cái đó là giao ước cũ, là giao ước của Đức Chúa Trời với người Do Thái, Ngài đối xử với họ theo luật pháp, đó chính là giao ước cũ. Nhưng mà các sách Mô-sê, các thi thiên, các tiên tri và cho cuối sách Phúc Âm Luca, Chúa nói là tất cả những sách đó nói về chính Ngài. Chứ nó không phải là sách Cựu Ước, mà nó là Kinh Thánh. Đó là lời của Đức Chúa Trời nói về Chúa Giêsu của chúng ta. Ngay từ lúc đang đầu tạo dựng Adam, Adam đã được tạo theo hình ảnh. Theo thấy hình ảnh của ai? Đó là hình ảnh của Đấng Christ. Tại vì Chúa Giêsu Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Côlôse 1 câu 16 hay câu 15 nói chúng ta biết như vậy. Và cây của sự sống là ai? Ở trong vườn Eden. Đó chính là Đấng Christ. Và ai là dòng dõi của người nữ mà sẽ đạp đầu của con rắn? Đó chính là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta không cần Cựu Ước nữa. Người ta nói là không có cần Kinh Thánh trong thời Cựu Ước nữa. Không phải, Phaolô nói rằng đó là Kinh Thánh. Tất cả là hơi thở của Đức Chúa Trời, tất cả Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến sách Malachi đều là hơi thở của Đức Chúa Trời. Tôi hỏi anh em một cái câu hỏi. Nếu chúng ta mà không có Kinh Thánh trong thời Cựu Ước, làm sao mà anh em có thể hiểu được Sion được? Khi mà Führer nói về Sion thì làm sao mà anh em có thể hiểu được? Hebrew chương 12 nói rằng chúng ta đã đáng đến tới Sion, tới núi Sion. Núi Sion là gì? Làm thế nào mà anh em có thể hiểu về Sion khi mà Führer nói về Sion hay là Hebrew chương 12 nói về núi Sion thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được Sion nếu mà không có Kinh Thánh mà từ các sách Kinh Thánh từ sách Sáng Thế Ký cho đến các tiên tri thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được Sion được? Làm thế nào mà anh em có thể giải thích Sion cho người ta được? Anh em cần Kinh Thánh. Nhưng mà người ta nói đó là sách Cựu Ước. Nó là cũ rồi, chúng ta không cần nó nữa. Ngay cả trong Hebrew chương 12, tác giả chính là sứ đồ Phaolô nói rằng một lần nữa ta sẽ rung động trời và đất, không chỉ đất luôn mà cả trời nữa. Phaolô có khái niệm đó ở đâu vậy? Chúa nói rằng Chúa sẽ làm rung động trời và đất, không chỉ trời mà còn cả đất nữa. Đó là trong sách AG. Phaolô không có phải là nghĩ ra cái khái niệm đó mà ông lấy từ trong sách AG ra. Rồi sau đó ông nói đến Sion, nói rằng chúng ta sẽ nhận được một cái vương quốc không hề rúng động. Vương quốc Sion là vương quốc không hề rúng động. Nếu mà không có Kinh Thánh thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được điều đó?
Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta ra, để chúng ta không chỉ hiểu hay thấy mà là trải nghiệm nó. Chúng ta cần phải đánh trọn thuộc linh ở trong cuộc sống cá nhân, trong gia đình và trong cuộc sống hội thánh. Chúng ta cần phải phản ứng, chúng ta cần phải ý thức được kẻ thù của chúng ta là thực sự là ai. Anh em đừng có sợ các vấn đề, chúng ta hãy cùng nhau để chiến đấu chống lại các vấn đề cùng với nhau. Đó là cái cơ hội tốt, tuyệt vời để trải nghiệm Đấng Christ, để chiến đấu với Đấng Christ là vua của chúng ta để tiêu diệt kẻ thù. Ở phai người anh em có sợ các vấn đề không? Anh em ở phai người ở Đức có sợ các vấn đề không? Anh em đừng có sợ, vì đó là một cái cơ hội tốt để chúng ta chiến đấu vì vương quốc, chống lại các quyền lực, các chủ quyền, để làm cho cái công việc của kẻ thù bị xấu hổ. Ngợi khen Chúa, chúng ta hãy dùng đó là cơ hội để trải nghiệm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, quyền lực, quyền năng của Đức Chúa Trời, thẩm quyền của Đức Chúa Trời và sự làm vua của Chúa Giêsu Christ chúng ta đang ngồi trên ngai vàng. Ngài đặt ra các kẻ thù của Ngài thành bệ chân của Ngài. Tất cả những cái điểm đặc biệt, những tuyệt vời này, nếu mà chúng ta không có vấn đề nào thì làm sao mà chúng ta trải nghiệm những điểm này được, phải không? Đó là lý do tại sao vương quốc không phải là vấn đề đơn giản. Chúng ta cần phải được huấn luyện vì chúng ta yêu vương quốc của Chúa. Chúa ơi, tất cả chúng con vì vương quốc của Ngài. Vậy đó nghĩa là gì? Là chúng ta hãy chiến đấu, không phải chống lại máu và thịt, mà chống lại các chủ quyền và các thế lực của ma quỷ. Điều đó là tốt. Chúng ta đừng có sợ kẻ thù, chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Đó là lý do mà cái điểm thứ 5 nói rằng Sion là một cái vương quốc không hề bị rúng động. Anh em có tin như vậy không? Anh em đã trải nghiệm được một số vị sự rúng động chưa? Điều đó là tốt. Nếu mà anh em trải nghiệm một số sự rúng động thì tôi phải nói rằng chúc mừng, vì đó là vương quốc, đó là cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta trải nghiệm vua toàn thắng của chúng ta. Đừng có sợ kẻ thù của mình. Một số người hỏi là tại sao Đức Chúa Trời không có tiêu diệt con rắn liền ở trong cái vườn Eden. Chúng ta nghĩ là như vậy sẽ tốt hơn và tránh được nhiều vấn đề. Anh em nghĩ như thế nào? Có lẽ anh em sẽ ngạc nhiên rằng con rắn này đã trở bây giờ thành con rồng. Nhưng mà nó giúp cho chúng ta để trưởng thành, để tăng trưởng. Trải nghiệm của anh em là gì? Nếu không có vấn đề khó khăn thì chúng ta không thể nào mà lớn lên được. Tất cả các vấn đề là sự giúp đỡ lớn để giúp chúng ta lớn lên trong sự sống và trưởng thành. Thực sự đó, anh em hãy nhớ tới sách Gióp. Đức Chúa Trời đã thách thức Satan. Các người có để ý tới đầy tớ của ta là Gióp không? Vì vậy đó lý do tại sao sách Gióp là một sách tuyệt vời, đó là một quyển sách tốt. Đó là những sự thách thức tuyệt vời, những gì đó giúp đỡ chúng ta. Đó lý do tại sao mà các sứ đồ đều khích lệ chúng ta, nói rằng nếu mà chúng ta mà trải qua sự thử thách thì chúng ta hãy vui mừng. Nếu mà anh em không có hiểu rằng sự thử thách cần thiết cho chúng ta thì anh em không thể nào mà vui mừng được. Đối với Gióp cũng vậy, đối với cả các sứ đồ cũng vậy, họ đã trải nghiệm rất là nhiều sự khó khăn. Gia Cơ hay là Führer đều nói giống như nhau. Các sứ đồ đó chúng ta đều giống nhau, nói là chúng ta hãy vui mừng nếu mà chúng ta bị thử thách trăm bề. Nếu lần tới mà anh em có những vấn đề lớn thì tôi muốn thấy rằng các anh em là vui mừng. Đừng có càm ràm mà hãy vui mừng. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa về các vấn đề. Anh em có thể nói như vậy không? Nếu chúng ta muốn cai trị với Đấng Christ, chúng ta hãy học để chiến thắng kẻ thù. Đó là một sự thực hành. Đó là một cái kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đừng có đầu hàng, nhưng mà hãy đứng lên để chiến đấu. Chúng ta hãy học từ từng người tên là Donald Trump. Thậm chí mà ông ta bị bắn vào lỗ tai của mình, xém nữa là chết rồi, nhưng mà ông ta vẫn đứng dậy và nói rằng chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Nhưng mà chúng ta phải để ý rằng chúng ta không có chiến đấu chống lại thịt và máu. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể học để đắc thắng nếu mà không có kẻ thù? Và khi mà vấn đề khó khăn đến, chúng ta cần sự khôn ngoan, chúng ta cần sức mạnh, chúng ta cần sự chịu đựng, chúng ta cần trải nghiệm thẩm quyền của Đấng Christ, chúng ta cần phải học để can đảm. Nếu mà làm thế nào Adam có thể học những điều đó nếu không có những cái vấn đề? Nếu mà không có những cái thử thách đó thì làm sao mà anh em có thể học được? Có lẽ anh em nghĩ rằng anh em vẫn còn trẻ. Nhưng một cái người lớn tuổi như tôi có thể làm chứng với anh em rằng tất cả những thử thách đó đều là sự chúc phước. Ngợi khen Chúa. Đó là sự chúc phước của Chúa. Toby, hãy ngợi khen Chúa. Tất cả chúng ta đều có những cái sự chúc phước mà chúng ta cần từ Chúa để trải nghiệm Ngài. Sau đó chúng ta có thể cùng trị vì với Chúa trên trái đất trong suốt 1000 năm. Không chỉ trong 1000 năm mà trị vì trong giai đoạn trời mới và đất mới mãi mãi. Chúng ta có một tương lai vinh hiển. Đó là xứng đáng. Xứng đáng để chúng ta trả một cái giá. Phao-lô mới nói trong sách Côrintô, những gì mà chúng ta tất cả những gì ta chịu khổ ngay bây giờ không thể nào mà so sánh được với cái sự vinh hiển sẽ được ban cho chúng ta ở trong tương lai. Không thể nào mà so sánh được. Điều đó là chắc chắn. Đó là lý do tại sao mà Phao-lô sẵn sàng trải qua tất cả cái sự đau khổ. Tại vì ông biết rằng so sánh với sự vinh hiển mà được ban cho ông trong tương lai thì những cái sự chịu khổ đó chỉ là những hạt đậu nhỏ thôi. Christian chỉ bị gia đình mình chối bỏ chỉ là những hạt đậu thôi, hạt đậu phộng thôi. Khi mà thời gian đến, chúng ta sẽ nhận được cái sự vinh hiển lớn hơn nhiều, được cai trị cả trái đất trên cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời. Nó có thể nào so sánh với những sự đau khổ nhỏ xíu bây giờ không? Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và khải thị. Chúng ta sẽ nhận thức rằng những gì chúng ta trải qua không gì so sánh với những cái sự vinh hiển sắp đến. Đó là cái sự sống của vương quốc ngày hôm nay. Đó là Sion.